cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đào tạo người lãnh đạo phần thứ 5. Người dạy là mục sư Brian Houston.
I'd like you to turn with me in the scripture of the Gospel of John chapter 9.
Xin mời quý vị cùng dở ra với tôi trong Phúc âm Giăng chương 9.
We're going to be looking at the subject of vision.
Chúng ta sẽ cùng xem với nhau về vấn đề khải tượng.
The word says without vision, people perish.
Kinh Thánh cho chúng ta biết nếu không có khải tượng thì dân sự đều sẽ bị hủy diệt.
So much potential goes to waste because of a lack of vision.
Nếu không có khải tượng thì rất nhiều những tiềm năng sẽ bị mất mát đi.
Others have misguided vision.
Có một số người thì bị những khải tượng sai lầm.
There are some whose vision is unrealistic.
Có những người thì có khải tượng quá cao vời, không có thực tế.
It's not a vision based on faith, it's a vision based on presumption.
Có những khải tượng không có dựa trên đức tin, nhưng khải tượng chỉ dựa trên những sự hiểu biết của họ mà thôi.
It is the plan and the will of God for you to be a person whose life is filled with vision.
Và ý muốn của Đức Chúa Trời đó là Chúa muốn cho đời sống chúng ta là những người có đầy khải tượng của Chúa.
And vision can open tremendous opportunity for you to live a life filled with destiny.
Và khi đời sống chúng ta có khải tượng thì đời sống chúng ta sẽ đầy dẫy những gì Chúa muốn ban cho chúng ta.
But believe me, if you do have a vision, there are not everybody is going to be excited by that dream.
Quý vị cũng cần biết rằng khi mà quý vị có khải tượng thì không phải tất cả mọi người xung quanh đều sẽ vui mừng về khải tượng.
As we look at John chapter 9, it tells the story of a blind man healed by Jesus.
Như chúng ta xem thấy câu chuyện được ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 9.
In verse 1 of the chapter, it says, "Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth."
Câu 1 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đi ngang qua thì thấy một người mù từ thuở sinh ra.
In verse 7, Jesus said to this man, "Go wash in the pool of Siloam," which is translated "sent." So he went and washed and came back seeing.
Và câu số 7, Chúa Giêsu phán cùng người rằng, "Hãy đi rửa nơi ao Siloe," có nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ.
Jesus brought sight to a blind man.
Chúa Giêsu đã khiến cho một người mù được thấy.
A man who formerly could not see.
Một người mà trước đó chưa bao giờ thấy.
When the Spirit of God comes alive in you, you can receive vision and begin to see in a way you've never seen before.
Khi Đức Thánh Linh bắt đầu hoạt động trong lòng của quý vị, thì quý vị bắt đầu sẽ có khải tượng và quý vị sẽ thấy được những điều mà trước kia chưa bao giờ quý vị thấy.
There's many people in life who can see naturally, but spiritually they have no vision.
Và trong đời sống có những người thì có đôi mắt tự nhiên để nhìn thấy, nhưng mà họ không có đôi mắt tâm linh để mà nhìn thấy.
Helen Keller was the woman who invented the blind language Braille.
Và bà Helen là người đã sáng tạo ra cái ngôn ngữ Braille dành cho những người mù.
She was once asked if she could imagine anything worse than being blind.
Và có lần đã hỏi bà ta là bà thử tưởng tượng xem có cái gì tệ hơn là một người bị mù không.
She said yes, having eyes but still not being able to see.
Bà ta bảo rằng có chứ, đó là những người có mắt nhưng mà không thấy đường.
In other words, having sight but not having vision.
Tức là có thể mắt nhìn thấy nhưng mà không có khải tượng để nhìn.
Many people are just maintaining in their leadership and in their ministries.
Có những người thì chỉ đang giữ cái vai trò của một người lãnh đạo trong một hội thánh và giữ gìn lấy nó mà thôi.
They're just existing.
Họ chỉ hiện hữu và làm việc.
Jesus gave this man sight.
Nhưng ở đây Chúa Giêsu cho người mù này thấy đường.
But he was surrounded by people who could already see naturally, but they obviously had very little vision.
Nhưng xung quanh cái người mù này thì có đầy những người có mắt để nhìn, nhưng mà họ hoàn toàn không có khải tượng.
We're going to look from the scriptures at these groupings of people and look at the various opposition the blind man received.
Và chúng ta sẽ nhìn vào trong bài học này để thấy một số những nhóm người xung quanh và họ gây ra những sự khó khăn cho người mù này như thế nào.
Verse 2 speaks about the disciples.
Và nhóm đầu tiên chúng ta thấy đó là những người môn đệ của Chúa Giêsu.
Verse 8 speaks about the neighbors.
Và bắt đầu từ câu 8 chúng ta thấy có đó những người hàng xóm.
In verse 13, it's the Pharisees.
Và câu 13 bắt đầu đó thì có những người Pharisee.
In verse 18, it's the Jews.
Và bắt đầu từ câu 18 thì có những người Do Thái.
And in verse 20, it's the parents.
Và đến câu 20 thì đó là những người cha mẹ của.
And their lack of vision was evident as you look through the story.
Sự kiện là những người này không có khải tượng, chúng ta có thể thấy rõ trong câu chuyện này.
The disciples in this story represented the spirit of analysis.
Và những người môn đệ của Chúa Giêsu trong trường hợp này là tiêu biểu cho tinh thần hay
Look
phân tích.
Look with me at verse 2.
Chúng ta xem câu số 2.
It says, as Jesus' disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?
Môn đệ hỏi ngài rằng, thưa thầy, ai đã phạm tội?
Jesus,
người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy?
Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him.
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ mà đã phạm tội, nhưng ấy là để cho những việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.
I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work.
Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được.
In verse 5, Jesus said, as long as I am in the world, I am the light of the world.
Và câu số 5, Chúa Giêsu phán tiếp, đứng khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian.
So the disciples were asking, why is this man blind?
Như vậy các sư đồ, các môn đồ của Chúa Giêsu ở đây hỏi, tại sao người này lại mù?
They said, was it his sin or his parents' sin?
Tội của người này hay là tại vì tội của bố mẹ người này?
And Jesus' answer was very straight.
Và Chúa Giêsu trả lời một cách thẳng thắn.
He said in verse 3, look, it's not this man's sin nor his parents' sin.
Chúa Giêsu bảo rằng, đó chẳng phải tại người hay là tại cha mẹ đã phạm tội.
He said, while it's still day, I need to be getting about healing.
Và Chúa Giêsu bảo rằng trong lúc mà vẫn còn có ánh sáng ban ngày thì ta sẽ làm những việc chữa lành.
So many people are looking at reasons and questions and asking why.
Có nhiều người thì dành rất nhiều thời giờ để mà phân tích và hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia.
The disciples focused on the problem.
Và các môn đệ của Chúa Giêsu thì chú tâm vào cái nan đề.
Jesus was committed to bringing the answer.
Trong khi đó Chúa Giêsu thì chỉ muốn đem đến câu trả lời cho những nan đề đó.
So much of the church is looking at the problem.
Có những người trong hội thánh thì chỉ chú trọng đến nan đề mà thôi.
So much of the church is caught up in trying to analyze and reason.
Và có quá nhiều người trong hội thánh chỉ muốn phân tích vấn đề, xem là tại như thế này hay tại như thế
People
kia.
People want to have mission summits and all sorts of retreats and all sorts of sessions to question and I wonder why.
Và có nhiều người thì họ chỉ muốn đặt ra những câu hỏi tại như sao như thế này, tại sao thế kia.
They can be paralyzed by analysis.
Và họ có thể bị tê liệt vì những sự phân tích đó.
Psychologists speak of a condition called catatonic schizophrenia.
Và những người các tâm lý gia thì có nói về vấn đề bị tê liệt vì sợ hãi.
Catatonic schizophrenia is where someone may climb out of their bed and just stop still in one position.
Tức là cái sự tê liệt vì sợ hãi là trường hợp có những người mà bước ra khỏi giường thì tự nhiên họ vì quá sợ hãi họ đứng yên lại không cử động được.
They
đó.
May be like this.
Có khi họ đứng yên như vậy.
But they might be like that.
Có khi thì như vậy.
They might be like that.
Có thể thì như thế kia.
But the reason they won't move is they're afraid they'll be punished.
Nhưng mà lý do mà họ không dám di chuyển, không dám cử động là tại vì họ sợ bị trừng phạt.
And it's a psychological condition.
Và đó là một cái tình trạng của tâm trí
Much
của họ.
Of the church seems to be paralyzed by fear.
Và hầu phần lớn những người trong hội thánh họ đã bị tê liệt vì sợ hãi.
So the disciples thought this was a really good question.
Và sau đó mà các môn đệ của Chúa Giêsu nghĩ rằng họ đã đặt một câu hỏi rất là hay.
They thought it was a very theological question.
Họ nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là hay về vấn đề thần học.
Why is this man blind? Who's sin?
Tại sao người này mù? Có phải là tại tội người này hay là tội của cha mẹ?
But Jesus wasn't looking at why, he was committed to the answer.
Nhưng mà Chúa Giêsu không chú trọng đến vấn đề tại sao như vậy, tại sao như thế kia, nhưng ngài chỉ muốn giải quyết vấn đề.
We can get so locked into reasoning and questioning that we forget to just get out and do what God's called us to do.
Nếu chúng ta chỉ quá chú trọng đến vấn đề tìm hiểu, phân tích lý do tại sao, thì nhiều khi chúng ta không có thời giờ để mà đi ra để mà làm công việc Chúa dạy.
So many people put their faith in having titles or degrees or letters.
Có nhiều người thì đặt tất cả đức tin của họ vào trong những cái danh hiệu, những cái chức vụ.
And whilst knowledge is power.
Và dĩ nhiên là sự trí trí thức, sự khôn
ngoan.
The
day comes when you have to get out to school and start doing what you're called to do.
Trí thức và sự khôn ngoan cũng là điều cần thiết, nhưng mà sẽ có những lúc chúng ta cần phải rời khỏi ghế trường học để mà đi ra và thực hành.
Jesus began both to do and to teach, the Bible says.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm theo lời Chúa cũng như giảng dạy lời Chúa.
I know a man who has many times attempted to start businesses.
Tôi biết có một người có nhiều khi muốn ngừng công ăn việc làm của ông ta.
And every time he starts, he will print his business cards.
Và mỗi khi mà ông ta muốn bắt đầu công việc thì ông ta in ra cái danh hiệu.
He will register the company.
Rồi đăng ký cái tên của danh hiệu của công
việc
ông ta.
He will do all sorts of other things in an attempt to begin business.
Và ông ta chuẩn bị rất nhiều thứ để mà sắp sửa cho cái công việc
he
bắt đầu.
He does everything except actually start trading.
Và ông ta đã làm rất nhiều thứ nhưng mà có một điều chưa làm, đó là không có bắt đầu công việc của ông.
And the reason he never starts trading is fear.
Và cái lý do mà ông ta không có thực sự bắt đầu cái công việc kinh doanh đó là vì sự sợ hãi.
And in the church you can see the same things happening.
Và trong hội thánh chúng ta cũng có thể thấy những điều đó xảy ra rất nhiều lần.
Leaders will do the paperwork.
Những người lãnh đạo thì có thể lo những công việc giấy tờ.
They'll write the letters.
Viết thơ.
They'll go back and do more training.
Làm thêm nhiều những cái việc.
They'll keep reading books.
Đọc thêm sách.
They'll listen to tapes.
Nghe những cái băng cassette.
But the Bible says that you need to start doing it.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta phải đi ra và làm ngay.
Don't be paralyzed by fear.
Đừng có để cho sự sợ hãi làm cho chúng ta bị tê liệt.
You have to step out.
Chúng ta phải bước ra.
And start doing the things that God has called you to do.
Và bắt đầu làm những gì mà Chúa Giêsu đã ra lệnh chúng ta làm.
People ask so many questions.
Có nhiều người đã đặt rất nhiều câu hỏi.
Recently, I flew into Phoenix, Arizona.
Trong thời gian gần đây, tôi đến tại thành phố Phoenix, tại tiểu bang Arizona.
I'd been flying about 20 hours from Sydney, Australia, to Phoenix.
Chuyến bay của tôi khoảng gần 20 tiếng đồng hồ từ thành phố Sydney tại Úc Đại Lợi cho đến Phoenix.
And when I arrived, I was met at the airport by a couple of very nice men.
Và khi tôi đến nơi thì có một vài người đàn ông đã đến để tiếp tôi.
But because I'm a pastor, when they met me, they got very spiritual.
Và khi mà họ gặp tôi thì họ nói năng rất là thiêng liêng.
I just needed to sleep.
Trong cái đó thì tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
And they began to ask me, "What's the Lord saying? What do you feel the Lord saying to the church today?"
Và họ bắt đầu hỏi tôi là theo mục sư nghĩ thì theo mục sư thì Chúa Đức Thánh Linh đang muốn phán với hội thánh như thế nào?
And I just smiled and looked spiritual.
Tôi chỉ cười mỉm cười mà thôi.
But in truth, I believe God's saying to the church today what He's been saying for 2,000 years.
Nhưng tôi tin rằng điều mà Chúa muốn phán với hội thánh thì Chúa đã phán cách đây 2,000 năm rồi.
It's all in the Great Commission.
Tất cả đều ở trong cuốn kinh thánh này, đó là trong mệnh lệnh đại mệnh lệnh của Chúa.
They're told to go therefore and make disciples.
Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi và dạy dỗ muôn dân.
Baptize them and teach them.
Bắp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều.
Train them and release them.
Huấn luyện họ và để cho họ đi ra.
Build them up in the ways of God and send them out.
Gây dựng họ trong đường lối của Chúa và sai khiến họ đi ra.
So that they can go forth and make disciples.
Hầu cho chính họ cũng sẽ đi ra và họ cũng sẽ gây dựng
môn đồ. Baptize them and teach
them. Bắp têm rồi sẽ dạy dỗ.
So that they can go forth and make disciples.
Rồi chính những người đó cũng sẽ đi ra và
baptize and teach them.
Làm bắp têm và dạy dỗ.
So that they can go forth and make disciples.
Rồi chính những người đó cũng sẽ đi ra và đào tạo những người tin Chúa.
But we get so caught up studying and wondering and questioning.
Trong khi đó chúng ta lại dành ra thời giờ để mà đọc sách rồi nghiên cứu rồi đặt câu hỏi.
And the day comes when we have to start doing.
Và sẽ có đến một thời điểm chúng ta sẽ phải bắt đầu làm.
The disciples said, "Whose sin was it that caused him to be blind?"
Các môn đệ của Chúa Giêsu hỏi rằng, tội lỗi của ai đã khiến cho người này bị mù?
People today want to look into things like the sins of the third and the fourth generation.
Có nhiều người thì chỉ muốn tìm tòi lại xem tội lỗi đã phát sinh từ thế hệ nào, thế hệ 2, thế hệ 3. Rồi họ đi để được.
They receive so much counseling that the counselor needs counseling.
Họ đã đi đến được gặp những vị.
They want healing of the memories.
Tâm lý gia để khuyên đến nỗi mà chính những tâm lý gia đó cũng cần phải được đi để chữa bệnh. Và họ cần được những sự chữa lành từ trong tâm linh của họ.
Healing from the scars of the memories of their ingrown toenail.
Và họ những vấn đề của họ liên quan đến và đủ thứ trên cơ thể của họ.
There's always something to look at that will keep us where we are.
Có rất nhiều điều mà nếu chúng ta cứ chú ý vào thì nó sẽ chẳng có giúp chúng ta giải quyết được gì.
But the word says whom the Son of God sets free is free indeed.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết ai mà được con của Đức Chúa Trời giải phóng thì người đó sẽ được tự do.
So the day comes when you have to rise up in the freedom that Christ has given you and start to do the thing He's called you to do.
Và sau đó chúng ta phải bắt đầu kinh nghiệm được sự tự do mà Chúa muốn ban cho chúng ta và sẽ bắt đầu thực hành những gì Chúa muốn dạy chúng ta phải thực hành.
Don't get caught in the spirit of analysis.
Đừng bị trói buộc bởi tinh thần hay phân tích.
And don't be always focusing on the problem.
Và cũng đừng có bao giờ quá chú trọng và chú tâm đến nan đề.
If we follow the example of Jesus, we're committed to the answers.
Bởi vì nếu chúng ta làm theo gương của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ tìm những giải pháp cho những nan đề đó.
The second group of people in the story were the neighbors.
Và nhóm người thứ hai đó là những người hàng xóm.
The neighbors represent a spirit of familiarity.
Và những người hàng xóm thì tiêu biểu cho tinh thần quen quá hóa nhàm.
Let's look at the story in verse 8.
Chúng ta xem trong câu số 8.
It says, therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blind said, is not this he who sat and begged?
Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng, này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?
Some said, this is he. Others said, he's like him. He said, I am he.
Người thì nói, ấy là hắn. Kẻ lại nói không phải. Xong một người nào giống hắn? Người mù nói rằng, chính tôi đây.
Those who knew him previously had known him blind.
Những người mà đã biết anh ta trước kia thì biết rằng anh ta đã mù.
And now that this man could see, they were having problems recognizing
him. Nhưng
mà
bây giờ thì anh ta lại thấy đường thì họ lại không biết rõ là có phải anh ta hay không.
The problem was that they had known him previously.
Và cái nan đề vấn đề đó là tại vì họ đã biết anh ta trước kia.
They were familiar with what he was.
Họ đã quá quen thuộc với những gì mà anh ta có trước kia, tức là anh ta bị mù.
But if you're going to be ruled by the attitudes of people who have known what you were, you'll never be what God's called you to be.
Bởi vì nếu quý vị quá chú tâm đến những sự nhận biết của người khác về đời sống của quý vị trước khi quý vị tin Chúa, thì quý vị sẽ không thể nào có được sự tự do để mà trở nên một con người mà Chúa muốn quý vị
trở nên. It's the will of God for you to be unrecognizable to those who knew you previously.
Ý muốn của Chúa là quý vị sẽ những người khác, những người mà biết quý vị ngày trước sẽ không thể nhận ra quý vị ngày nay.
After the resurrection, those who knew Jesus previously never recognized him.
Và những người mà biết Chúa Giêsu ngày trước thì họ cũng sẽ không có nhận biết Chúa Giêsu sau này.
The neighbors represent those people who know you well.
Và những người hàng xóm của người mù này đại diện cho những người đã biết quý vị rất rõ.
They know your weaknesses and they know your past mistakes.
Họ biết quá khứ của bạn, những sai lầm, những yếu đuối của bạn trong quá khứ.
They know you too well to believe that God could ever use you.
Họ biết quý vị quá rõ và họ sẽ không tin được những gì Chúa có thể làm được qua đời sống
But
bạn.
We can't be ruled by their thinking.
Nhưng chúng ta không thể nào bị trói buộc, bị ràng buộc bởi sự suy nghĩ của những người như vậy.
Because they don't see you the way that God sees you.
Bởi vì họ sẽ không thể thấy quý vị theo trong mắt của Đức Chúa Trời thấy quý vị.
He sees your life filled with potential.
Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy quý vị với tất cả những tiềm năng mà Ngài muốn ban cho.
He sees you through the eye of the Spirit.
Và Ngài thấy quý vị qua đôi mắt của Đức Thánh Linh.
And we can get locked into those who are too familiar with the who we have been.
Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể bị trói buộc bởi những cái sự suy nghĩ của những người đã biết chúng ta.
And then never rise up to be who God's called us to be.
Và nếu mà trường hợp đã xảy ra thì chúng ta sẽ không thể.
Don't let others set your level in life.
Trở thành con người mà Chúa muốn chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta.
I grew up the son of a pastor.
Tôi lớn lên trong một gia đình, tôi là con của một mục sư.
And many people who knew me then would never ever believe what I'm doing now.
Và những người mà biết tôi hồi tôi còn bé không thể nào tin rằng những gì mà tôi đang làm ngày nay.
My father ran a Bible college.
Cha của tôi thì hướng dẫn tổ chức một
and
trường
one of the
kinh
students
thánh.
Had a little motorbike.
Và có một người học sinh ở trong trường đó có một cái xe gắn máy.
When I was a schoolboy, my friends and I used to just take turns at riding the motorbike up and down the churchyard.
Và khi tôi còn bé thì tôi với một người bạn thì thường lấy cái xe gắn máy đó mà chạy vòng vòng trong sân trường.
And when we got a little bit more courage, we'd just take it up and down the street a little bit.
Và khi mà chúng tôi can đảm hơn thì chúng tôi đem nó ra ngoài đường, lái xe ngoài đường.
Then we started riding it around the block.
Rồi chúng tôi chạy vòng xung quanh những cái khu phố đó.
Then we started riding it over the bridge and down the main street of the city.
Rồi chúng tôi bắt đầu lái chiếc xe đó chạy qua cái cầu rồi đi vào trong thành phố.
And it all went well till one day I was riding the motorbike and met a policeman.
Và tất cả mọi sự tốt đẹp cho đến ngày nọ tôi đang lái xe thì gặp một người cảnh sát.
And when I saw him, I panicked.
Và khi tôi thấy ông ta thì tôi lo sợ.
I forgot where the brakes were.
Tôi quên không biết cái thắng ở đâu.
So I tried to stop it with my feet.
Và tôi muốn đạp cái thắng, lấy chân đạp thắng.
And that was a good sign to the policeman that I didn't know what I was doing.
Và đó là một dấu hiệu mà cho người cảnh sát biết rằng tôi không biết lái xe.
So as I looked at him, he was going like this.
Và khi mà tôi nhìn ông ta thì ông ta đưa tay chỉ vô như vậy.
I was so afraid when I saw him that I got off the motorbike and forgot to put it on its stand.
Và tôi sợ hãi đến nỗi mà khi mà tôi bước xuống xe thì tôi quên không có dựng chiếc xe đứng lên.
And it fell on the ground.
Rồi chiếc xe ngã xuống.
He said, "Can I see your license?"
Cảnh sát mới hỏi tôi là anh có bằng lái xe không?
I said, "No."
Tôi nói thưa ông không.
He said, "Have you got a license?"
Ông ta bảo là nếu mà có bằng lái xe.
No. How old are you? He said.
Anh bao nhiêu tuổi?
13.
Tôi 13 tuổi.
Does the person who owns the motorbike know that you have it?
Cái người chủ của xe có biết là em lái xe không?
No.
Thưa ông không.
And this was right outside the gate of my father's Bible college.
Và chuyện này xảy ra ngay trước cổng trường kinh thánh của ba tôi.
And right at that time, all the students came out from their lectures.
Và ngay lúc đó thì tất cả các học sinh trong lớp học đi ra.
And I can still see them all standing there like this.
Và tôi có thể thấy tất cả những người đó đang đứng lắc nhìn tôi mà lắc đầu.
It's the pastor's son again.
Đó là con của mục sư nữa.
If I was ruled by those who knew me previously.
Nếu mà tôi mà bị khống chế bởi những cái gì mà người ta biết tôi ngày trước.
I wouldn't stand up and be who God's called me to be today.
Thì tôi sẽ không thể nào đứng dậy để mà trở nên một người như Chúa đã kêu gọi tôi ngày nay.
So often even in the church we can have people around us who have been familiar with us.
Và trong hội thánh cũng vậy, nhiều khi chúng ta có những người đã biết chúng ta ngày trước.
Jesus talked about a prophet being without honor in his home country.
Chúa Giêsu cũng đã nói về những người tiên tri không có được kính trọng, không được tôn trọng trong quê hương của họ.
People know you too well.
Bởi vì người ta biết quý vị nhiều quá.
They know all about you.
Họ biết tất cả những gì về quý vị.
One of the great keys in ministry is not locking people into what they once were.
Và một trong những cái chìa khóa của chức vụ hầu việc Chúa đó là đừng có để cho chúng ta bị khóa chặt vào trong những gì mà người khác biết về chúng ta.
Not being ruled by mistakes they once made.
Đừng có để bị khống chế bởi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ.
If you're going to be releasing leaders, you have to give them room to develop and grow.
Nếu muốn đào tạo những người lãnh đạo thì quý vị phải để cho họ có một số những tự do để mà họ có thể phát
you
triển.
You have to give them room to change.
Để cho họ có một số tự do để họ được biến đổi, đời sống họ được biến đổi.
Thank God Jesus doesn't judge us according to what we once were.
Bởi vì cảm ơn Chúa không phán xét chúng ta bởi vì con người cũ của chúng ta.
He gives us room to move into who He has called us to be.
Nhưng Chúa để cho chúng ta có sự tự do để mà có thể phát triển, để trở nên một con người như Chúa muốn chúng ta.
Don't let others set the level for your life and ministry.
Và cũng đừng để cho những người xung quanh ấn định cái mức độ cho đời sống của quý vị.
Let God set the level.
Hãy để cho Chúa ấn định cái mức độ đó.
Because people can't see what God puts in your spirit.
Bởi vì những người xung quanh không thể nào thấy được điều mà Chúa đã đặt trong tấm lòng, trong tâm hồn.
A few years ago we started a ministry, a resource ministry in our church called Power Ministries International.
Và cách đây nhiều năm thì trong hội thánh chúng tôi bắt đầu một cái mục vụ, chương trình mục vụ.
And it was to release the worship and the praise and the teaching from our church in Australia.
Để giảng dạy và để loan truyền cái chương trình thờ phượng Chúa của hội thánh chúng tôi.
When we named it Power Ministries International, some people laughed at the word international.
Khi chúng tôi đặt cái tên của cái chương trình đó là quyền năng thế giới thì nhiều người đã cười với cái danh hiệu đó.
And if you looked at it naturally, I can understand.
Và nếu chúng ta nhìn bằng con mắt bình thường của con người thì chúng ta có thể hiểu được tại sao họ cười như vậy.
Because the whole ministry was in a store cupboard.
Bởi vì cả cái chương trình mục vụ đó còn nhỏ lắm.
But by the grace of God.
Nhưng mà tạ ơn Chúa.
The praise and worship of Hillsong Australia now is going around the world.
Bởi vì chương trình thờ phượng của hội thánh của chúng tôi bây giờ đã được loan truyền khắp thế giới.
And is being distributed in almost every continent of the world.
Và đã được phân phát hầu hết tất cả các lục địa trên thế gian này.
And not a day goes by without requests for the teaching and the preaching.
Và mỗi ngày như vậy chúng tôi đều nhận được những cái thư mời chúng tôi đến để giảng dạy về sự thờ phượng.
From countries all over the world.
Từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.
It would have been so easy to drop that word international.
Bởi vì rất dễ mà từ ban đầu chúng tôi có thể bỏ đi cái chữ thế giới đó.
To be ruled by the attitude of the neighbors.
Nếu chúng tôi bị giới hạn bởi những sự suy nghĩ của những người xung quanh.
To be ruled by the attitudes of those who knew me too well.
Nếu mà bị giới hạn bởi những thái độ của những người đã biết tôi quá nhiều.
But they couldn't see what God can see.
Nhưng mà họ không thể thấy được những gì Chúa thấy.
They can't see what God had put in my spirit.
Họ không thể thấy được những gì Chúa đã đặt vào tấm lòng linh hồn của tôi.
So it's an enemy of vision to be ruled by those who are too familiar.
Và chúng ta không thể nào để cho đời sống của chúng ta bị khống chế, bị kiềm chế bởi những người đã biết chúng ta.
The disciples represented the spirit of analysis.
Những người môn đệ của Chúa Giêsu là tiêu biểu cho tinh thần hay phân tích.
The neighbors represented a spirit of familiarity.
Người hàng xóm là tiêu biểu cho tinh thần quen quá, hóa nhàm.
The next group were the Pharisees who represented a spirit of religion.
Và nhóm thứ ba là những người Pharisee là tiêu biểu cho tinh thần tôn giáo.
The neighbors, as you look at verse 8, those who had previously seen that he was blind said, "Is this not he who sat and begged?"
Và câu số 8 thì nhắc cho chúng ta biết rằng những người hàng xóm là những người đã biết người này trước kia là người ăn mày mù.
Some said this is he, others said he's like him. He said I am
he. Có người thì bảo đó là hắn, có người thì bảo không phải đâu, đó là một người khác đó, nhưng mà người mù bảo rằng chính tôi đây.
He said I am he.
Người bảo chính tôi đây.
He's me.
Đó là chính tôi.
I remember you.
Tôi biết ông mà.
I never realized you looked like that.
Tôi không biết là mặt mũi của ông lại như vậy.
Because now by the grace of God he could see.
Bây giờ người đó đã thấy đường.
In verse 10, therefore they said to him, how were your eyes opened? And he answered and said, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and washed and I received sight.
Câu số 10, chúng bèn hỏi người rằng, tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng, người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn sức mắt tôi và nói rằng, hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được.
Then they said to him, where is he? He said, I don't know.
Chúng hỏi rằng, người ấy ở đâu? Người trả lời rằng, tôi không biết.
I was blind.
Tôi đã mù.
Oh, when you've got vision, when you begin to see, not everybody understands.
Khi mà quý vị bắt đầu thấy đường, bắt đầu được sự khải tượng của Chúa, thì không phải là tất cả mọi người đều hiểu
13,
đâu.
They brought him who was formerly blind to the Pharisees.
Và câu số 13, chúng dẫn người trước đã mù đến cùng người Pharisee.
Thank God when we find Jesus, we're all formerly something.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì khi chúng ta tin Chúa, thì chúng ta là những người mà trước kia là có một quá khứ nào đó.
This man was formerly blind.
Và cái người này trước kia quá khứ của người này là một người mù.
But now he could see.
Nhưng bây giờ người này đã thấy đường.
It's a wonderful thing when you're serving God when you begin to see God-given possibility.
Và một điều hết sức tuyệt diệu đó là khi chúng ta phục vụ Chúa và Chúa cho chúng ta thấy được những tiềm năng có thể xảy ra.
God opened your eyes to God-given opportunity.
Chúa mở mắt chúng ta để cho chúng ta thấy được những cơ hội mà có thể xảy ra.
But the Pharisees were also full of doubt.
Và những người Pharisee cũng là những người đầy sự nghi ngờ.
They had a spirit that was an enemy to vision.
Họ là người có một cái tinh thần chống đối lại với sự khải tượng của Chúa.
As you look at verse 15, it says, then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, he put clay on my eyes and I washed and I see.
Và câu 15, người Pharisee lại hỏi người thế nào đã sáng mắt lại. Người đáp rằng, người ấy ra bùn vào mắt tôi rửa rồi thấy được.
Therefore, some of the Pharisees said, this man's not from God, because he does not keep the Sabbath. Others said, how can a man who is a sinner do such signs? And there was a division among them.
Có mấy người trong những người Pharisee bèn nói rằng, người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác nói rằng, một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra.
The Pharisee spirit is a religious spirit.
Tinh thần của những người Pharisee là một tinh thần tôn giáo.
It's a spirit that also questions and doubts vision.
Đó là tinh thần luôn luôn nghi ngờ và thắc mắc, đặt câu hỏi đối với mặc khải của Chúa.
Every crowd has some Pharisees.
Tất cả trong đám đông bao giờ cũng có những người có tinh thần Pharisee.
And if you're going to be a visionary, you cannot be ruled by their attitude.
Và nếu mà quý vị là một người có khải tượng của Chúa, quý vị không thể nào để cho mình bị khống chế bởi những người có tinh thần như vậy.
These Pharisees said in verse 16, this man can't be from God.
Câu số 16 họ bảo rằng người này không thể đến từ Đức Chúa Trời.
The Pharisee spirit always sounds like that.
Cái thái độ của người Pharisee luôn luôn là như vậy.
This can't be of God.
Cái đó không phải đến từ Chúa đâu.
How could this be of God?
Làm sao mà đến từ Chúa được?
All the Pharisee can see is what is not of God.
Tất cả những người Pharisee mà có thể thấy được là những gì không thể đến từ Chúa.
They never see what is of God.
Họ không thể thấy được những gì đến từ Chúa.
So many people are ruled by a religious attitude.
Có rất nhiều người đã bị khống chế bởi tinh thần tôn giáo này.
They're bound with blinkered thinking.
Họ bị trói buộc bởi những cái sự suy nghĩ bị che.
They can't see what God would have them see.
Mắt họ bị che đậy lại, họ không thể thấy được những gì Chúa muốn họ thấy.
So they're always trying to bring things downwards.
Và họ luôn luôn đem tất cả mọi sự đem thấp xuống, hạ thấp xuống.
You can't be ruled by that spirit if you're going to be a visionary.
Chúng ta không thể nào bị khống chế, bị trói buộc bởi những tinh thần như vậy nếu chúng ta muốn có là một người có khải tượng của Chúa.
All that these Pharisees could see was that Jesus was healing on the Sabbath.
Tất cả những gì mà những người đó thấy đó là Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát.
Jesus often healed people on the Sabbath.
Chúa Giêsu vẫn thường chữa lành cho những người bệnh vào ngày Sa-bát.
And I don't believe it was a coincidence.
Tôi không tin rằng đó là một sự tình cờ.
I think Jesus knew exactly what he was doing.
Nhưng tôi biết rằng Chúa Giêsu biết rõ ngài đang làm gì.
When he confounded the religious spirits by healing on the Sabbath.
Chúa Giêsu đã khống chế cái tinh thần của người Pharisee, tinh thần tôn giáo đó bằng cách ngài chữa lành, chữa bệnh trong ngày Sa-bát.
So often God doesn't do things the way that we expect.
Do đó chúng ta thấy Chúa không bao giờ làm việc theo cái cách mà chúng ta tưởng.
How often would you expect God to heal somebody by spitting and making clay?
Có bao giờ mà quý vị trông đợi là Chúa chữa lành mắt cho một người bằng cách là hòa nhổ nước miếng và hòa bùn rồi bôi vào mắt hay
không? He doesn't fit into our way of thinking.
Bởi vì Chúa không có làm theo những điều mà chúng ta suy nghĩ đâu.
And when God gives you a vision, it won't fit into everybody's thinking.
Và khi mà Chúa ban cho quý vị một khải tượng thì khải tượng đó sẽ không có phù hợp với những gì mà người khác xung quanh suy nghĩ.
But the Bible tells us in the book of Colossians not to be ruled by those sorts of attitudes.
Nhưng trong Kinh Thánh, trong thư Colossae cho chúng ta biết rằng chúng ta không nên bị khống chế bởi những sự suy nghĩ đó.
It's interesting as you look at these verses, verse 16, that there was a division even amongst the Pharisees.
Và trong câu số 16 của Phúc Âm Giăng chương 9 cho chúng ta biết, ngay cả trong vòng những người Pharisee cũng có sự chia rẽ.
And if you allow that Pharisee spirit to rule, it will always be divisive.
Và nếu quý vị để cho tinh thần của người Pharisee như vậy hoành hành, thì sẽ luôn luôn có sự chia rẽ.
The kind of spirit that can be so ruled by religion that it misses out on the power of a miracle.
Cái tinh thần tôn giáo này nó hoành hành đến nỗi mà chúng ta sẽ không thể nào kinh nghiệm và thấy được quyền năng của Chúa, phép lạ của Chúa thực hiện.
Oh, thank God he doesn't move the way that we expect.
Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa không làm việc theo như những điều chúng ta tưởng.
You know, just an interesting thing here.
Một điểm hết sức đặc biệt ở đây.
Of course, this man had been blind.
Tuy nhiên, vì người này đã mù, trước kia đã bị mù.
So when Jesus healed him, he spat to make clay.
Vậy do đó khi mà Chúa Giêsu chữa lành bệnh thì Chúa nhổ nước miếng xuống và Chúa hòa bùn.
And he rubbed the clay into his eyes.
Và Chúa lấy đất, Chúa hòa bùn và Chúa bôi vào mắt người này.
But every time the man recounted the story, he never mentioned that Jesus spat.
Và khi mà cái người này thuật lại thì người này không bao giờ đề cập đến việc là Chúa Giêsu đã nhổ nước miếng ra.
In these verses, he just said that Jesus made clay.
Và trong những câu này cho biết là người này khi thuật lại chỉ nói là Chúa dùng bùn.
Maybe he never knew how Jesus made clay.
Và có lẽ người này không biết cách Chúa Giêsu đã làm bùn đó như thế nào.
Perhaps he wouldn't be so excited about telling the story if he knew just how Jesus had made the clay.
Và có lẽ nếu mà người mù đó mà biết cách Chúa Giêsu làm cái bùn đó, có lẽ là sẽ không có muốn kể lại đâu.
Thank God that in advance we don't always know how Jesus is going to fulfill his purpose in our life.
Và cảm ơn Chúa bởi vì nhiều khi chúng ta không biết trước được làm thế nào Chúa sẽ thực hiện cái mặc khải mà Chúa đặt trong lòng chúng ta.
If we knew how it was going to happen, we wouldn't always be so excited about it in advance.
Bởi vì có nhiều khi nếu chúng ta biết trước như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không có còn thích thú hăng hái để mà thực hiện cái sự mặc khải đó của Chúa đâu.
But it's that element of surprise that gives life its adventure.
Nhưng mà chính vì những sự bất ngờ, những sự kinh ngạc đó càng khiến cho đời sống chúng ta càng thêm thích thú.
And we must not get ruled by that religious spirit.
Và chúng ta không thể nào để cho cái tinh thần tôn giáo của những người Pharisee đó trói buộc chúng ta.
It just sees what day of the week it is.
Họ chỉ thấy được là ngày hôm đó là ngày nào mà thôi.
Or what you look like.
Hoặc là Chúa Giêsu trông hình dạng
or
như thế nào.
The way you speak.
Hoặc là quý vị
whether or not you use exactly the right words.
Nói chuyện như thế nào. Hoặc là quý vị dùng chữ như thế nào.
But thank God the Son of God has set us free.
Cảm ơn Chúa bởi vì Con của Đức Chúa Trời đã buông tha chúng ta, cho chúng ta được tự do.
And we can rise up above that religious spirit.
Và chúng ta có thể vượt lên trên tinh thần tôn giáo của người Pharisee này.
And live according to the Spirit of God.
Và sống dựa theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời.
Then we allow God's word to be our source.
Thì chúng ta sẽ để cho lời của Chúa sẽ là nguồn của sự dẫn dắt chúng ta.
What a wonderful opportunity that is.
Đó thật là một cơ hội quý báu cho chúng ta.
So many people are ruled by outward things.
Rất nhiều người đã bị trói buộc, bị khống chế bởi những sự từ bên ngoài.
Many times in our church I've seen people come to find Jesus Christ, men with earrings in their ear.
Có nhiều người đến với hội thánh chúng tôi thì thấy có những người trong hội thánh có đeo lỗ tai, đeo vòng lỗ tai.
And in our culture, some Christian people find that offensive.
Và trong cái văn hóa của chúng ta thì có nhiều người, ngay cả những người tín hữu cũng cảm thấy không thích thú về vấn đề
đó. They could get so ruled by the earring in the ear, they lose the miracle of the salvation.
Bởi vì họ quá chú tâm đến cái vòng vàng trên lỗ tai của những người đàn ông đó mà họ quên đi mất cái phép lạ Chúa đã cứu chuộc người đó.
God that Jesus doesn't rule by outward things.
Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Giêsu không có bị ràng buộc bởi những sự bên ngoài như vậy.
But he has the power to change our heart.
Nhưng Chúa có quyền năng để biến đổi tấm lòng của chúng ta.
And if you're going to be a visionary, you can't be ruled by religious thinking.
Và quý vị, nếu quý vị muốn là một người thực hành được những mặc khải của Chúa trong lòng, thì quý vị không thể nào bị khống chế bởi những sự suy nghĩ như vậy.
Because religious thinking always judges by natural sight.
Bởi vì tinh thần tôn giáo thì luôn luôn đoán xét bởi những gì mắt thấy.
And God wants to open your eyes to spiritual issues.
Và không thể nào mở mắt ra để thấy được những vấn đề thiêng liêng.
So that you are enlarged to fulfill His purpose.
Quý vị cần phải mở mắt ra để có thể thấy được mục đích của quý vị. Của Chúa trong đời sống,
the fourth group of people were the Jews.
Và nhóm người thứ tư là người Do Thái.
Now the Jews represented a spirit of unbelief.
Người Do Thái là tiêu biểu cho tinh thần vô tín.
They're spoken about in verses 17, 18 and 19.
Chúng ta đọc thấy về những người Do Thái trong câu 17, 18 và 19.
In verse 17, the Pharisees said to the blind man again, "What do you say about Jesus? Because he opened your eyes." And he said, "Well, he's a prophet."
Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng, "Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao?" Người trả lời rằng, "Ấy là một đấng tiên tri."
But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him who had received his sight.
Song le người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại cho đến khi gọi cha mẹ người đến.
And they asked them saying, "Is this your son who you say was born blind? How then does he now see?"
Họ gạn hỏi rằng, "Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi đã nói rằng nó mù từ thuở sinh ra chăng? Thế thì tại sao bây giờ nó sáng như vậy?"
The Jews wouldn't believe unless they could speak to the parents.
Và những người Pharisee, người Do Thái này không tin cho đến khi nói chuyện với bố mẹ của người này.
They were filled with unbelief.
Họ đầy rẫy trong lòng những sự vô tín.
One of the biggest spiritual come up against as a visionary is that of unbelief.
Một trong những tinh thần mà chống đối lại với những người có mặc khải của Chúa đó là tinh thần của những người vô tín.
And do you know where that spirit of unbelief is usually the most powerful?
Và quý vị có biết ở đâu là cái tinh thần vô tín đó hết sức mạnh mẽ không?
In yourself.
Chính trong lòng mình.
We just need to start believing ourselves what God says about us in His Word.
Và chúng ta cần phải tin vào trong lời của Chúa thay vì tin vào chính mình.
It is so easy to be ruled by what you know about yourself.
Bởi vì rất dễ để chúng ta bị khống chế bởi những gì chúng ta biết về chính mình.
Your inadequacies or your inferiorities.
Chúng ta biết quá rõ về những sự khiếm khuyết, những sự thiếu sót, những mặc cảm tự ti
của
mình.
Thank God he can see through all of that.
Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa có thể nhìn thấy qua tất cả những điều đó.
He can see who he has called you to be.
Chúa có thể thấy rõ được con người của chúng ta sẽ như thế nào.
We need to build a godly confidence.
Và chúng ta cần phải gây dựng trong mình một sự tự tin dựa vào lời Chúa.
Hebrews 10 verse 35 says, "Don't throw away your confidence."
Và trong thư Hebrew chương 10 câu 35 cho chúng ta biết, đừng vứt bỏ đi sự tự tin.
It says confidence has great reward.
Tự tin thì có những phần thưởng lớn lao.
Godly confidence will bear fruit in your life.
Sự tự tin đặt trong lời Chúa sẽ đem lại những kết quả trong đời sống.
The enemy would love to put a seed of unbelief in you.
Nhưng ma quỷ rất muốn đặt vào trong lòng quý vị những sự vô tín.
The enemy would love you to look around and see how difficult it is.
Ma quỷ nó sẽ muốn cho quý vị nhìn xung quanh và thấy được những trở ngại, những nan đề.
He would love you to be ruled by the lack of resource in your area.
Nó muốn quý vị chỉ quan tâm đến những sự thiếu thốn.
He would love you to be ruled by the lack of finance.
Nó chỉ muốn quý vị bị khống chế bởi những sự kiện là thiếu tài chính.
Or he would love you to be ruled by the lack of people.
Hoặc là bởi những người bởi vì thiếu không có đủ người để mà giúp việc cho mình.
And sow a spirit of unbelief into your heart.
Và ma quỷ nó gieo hạt giống của sự vô tín vào trong lòng của chúng ta.
Now that this man could see, he came up against the spirit of unbelief.
Và khi người mù này đã thấy đường, thì người này bắt đầu đứng dậy để mà chống lại cái tinh thần vô tín đó.
And we need to overcome that unbelief if we're going to fulfill all of God's plan for our life.
Và chúng ta sẽ phải chiến thắng tinh thần vô tín đó thì chúng ta mới có thể đạt được mục đích của sự kêu gọi của Chúa trong đời sống chúng ta.
A few years ago, a man came to see me for prayer in my office.
Cách đây nhiều năm thì có một người đến để nhờ tôi cầu nguyện trong văn phòng.
He was in a lot of pain because he had cut his eye.
Anh ta đã bị đau mắt, thành thực ra rất đau đớn.
He was in a lot of agony when he came, and there was a big bandage across his eye.
Và có bị băng một miếng băng rất lớn để che con mắt lại.
And at the time that he came, I was very busy and a little distracted.
Và khi mà anh ta đến thì lúc đó tôi hơi bận rộn và cũng hơi bị sao lãng.
So when he came, I just prayed a prayer, but I couldn't say there was a lot of faith and belief in the prayer.
Và khi mà anh ta đến thì tôi cũng có cầu nguyện cho anh ta, nhưng mà có thể nói là tôi cũng không có đặt nhiều đức tin vào trong đó cho lắm.
But as I started to pray, he started ripping the bandage off his eye.
Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu cầu nguyện thì anh ta bắt đầu rít cái miếng băng đó ra.
And I began to think, what are you doing?
Tôi bắt đầu tự hỏi trong lòng, ủa anh làm gì vậy?
He said, it's gone.
Anh ta nói rằng hết rồi, nó biến mất rồi.
The pain, not the eye.
Anh ta nói là cái cơn đau đó đã biến mất rồi, con mắt vẫn còn.
I said, is it?
Tôi mới hỏi thiệt không?
And then I said, of course it is.
Anh ta bảo là có chứ.
You see, unbelief is a very dangerous thing.
Quý vị thấy không, sự vô tín rất là nguy hiểm.
And we need to be people who have absolute belief in God's ability to fulfill His plan in our lives.
Chúng ta cần phải là người hết lòng hết sức tin cậy vào quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta.
The vision will always take you past your natural ability.
Mặc khải sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái khả năng thiên nhiên của chúng ta.
And so unbelief becomes a real issue.
Và như vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó với tinh thần vô tín.
Both in ourselves and in others.
Chẳng những trong chúng ta cũng như trong lòng của người khác.
And we have to be committed to overcoming it in Jesus' name.
Và chúng ta phải quyết tâm chiến thắng tinh thần vô tín trong danh của Chúa Giêsu.
The fifth group of people in the story were the parents.
Và nhóm người thứ năm là bố mẹ của người này.
And the parents represented a spirit of fear.
Và bố mẹ của người mù là tiêu biểu cho tinh thần sợ hãi, tinh thần lo lắng.
Let's look together at verse 20.
Chúng ta xem trong câu 20.
In verse 19.
Trong câu 19.
The Jews asked the parents, saying, "Is this your son who you say was born blind? How then does he now see?"
Những người Giuđa hỏi bố mẹ của người mù rằng, "Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sinh ra chăng? Thế thì tại sao nó sáng mắt vậy?"
His parents answered them and said, "We know that this is our son and that he was born blind."
Cha mẹ trả lời rằng, "Chúng tôi biết đây là con trai chúng tôi đó, nó đã mù từ thuở sinh ra."
But by what means he now sees, we do not know. Or who opened his eyes, we do not know. He's of age, ask him. He will speak for himself.
Nhưng hiện nay, tại làm sao mà nó thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi rồi. Chính nó sẽ nói cho các ông nghe.
It sounds like a prepared press statement.
Đây có vẻ như là một cái câu nói mà người ta đã chuẩn bị để đăng trên báo.
We would confirm that this is our son and he was born blind.
Chúng tôi xác nhận rằng đây là con của chúng tôi và nó được sinh ra mù.
But by what means he now sees, we do not know. Or who opened his eyes, we do not know.
Nhưng mà làm sao mà nó mở mắt ra được và ai đã mở mắt cho nó sáng thì chúng tôi không biết.
He's of age, ask him.
Nó đã lớn tuổi, nó đủ tuổi rồi thì bây giờ các ông hỏi chúng nó hỏi nó đi.
He will speak for himself.
Chính nó sẽ trả lời cho các ông.
We have no other comment to make on the subject.
Chúng tôi không có một cái ý kiến nào khác nữa.
We do ask you to respect the family's privacy at this time. It's been very painful for this family.
Và chúng tôi yêu cầu quý vị hãy tôn trọng những sự đau thương trong gia đình trong giây phút này.
This is the man's parents.
Đây chính là bố mẹ của người mù.
He had been blind since birth.
Người này đã bị mù từ thời bé.
And they say, yes, he is our son, and yes, he was blind.
Và họ bảo rằng đây đúng là con của tôi và nó đã mù.
But what's happened here, we don't know.
Nhưng mà chuyện gì xảy ra thì chúng tôi không biết.
They were distancing themselves from the miracle.
Và tự họ tách biệt ra khỏi cái phép lạ mà Chúa đã làm.
They didn't want to know about
it. Họ không muốn biết về chuyện đó.
The boy comes in and says, "Mom, I can see you're looking good."
Và người con trai chạy vào nói, "Thưa mẹ, bây giờ con thấy được đường rồi, mẹ đẹp quá."
"Mom, I said, I can see you're looking good."
"Mẹ ơi, con thấy được đường rồi, con thấy mẹ đẹp quá."
"Mom."
"Thưa mẹ."
"I can see you're looking good."
"Con có thể thấy được mẹ đẹp lắm."
And the mom looks around and goes, "Oh no."
Thì người mẹ mới nhìn vào nói,
"I knew you'd come home like this one day."
Mẹ biết là thế nào cũng có ngày mà con trở về như vậy mà.
She was devastated.
Và bà ta hết sức đau buồn.
Why is that?
Tại sao bà ta lại đau buồn như vậy?
Look at this next verse, verse 22.
His
parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue.
Cha mẹ người nói như vậy vì sợ dân Giuđa. Bởi dân Giuđa đã định rằng hễ ai xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội.
His parents feared the Jews.
Bố mẹ của người này rất là sợ người Do Thái.
All they could see was how this miracle was going to reflect on them.
Tất cả những gì họ thấy đó là những cái hậu quả của cái phép lạ này sẽ ảnh hưởng đến đời sống họ.
They were afraid they'd be thrown out of the synagogue.
Họ sợ rằng họ sẽ phải bị đuổi ra khỏi nhà hội.
Or out of the village.
Hoặc là bị đuổi ra khỏi làng.
Or out of the social club.
Hoặc là bị đuổi ra khỏi cái hội đó.
You see, so often those people around and about you only see how that your vision will reflect on
them.
Và
đó chính là cách mà những người xung quanh quý vị sẽ thường suy nghĩ khi mà họ thấy là cái mặc khải của quý vị nó sẽ có những ảnh hưởng như thế nào trên đời sống
Perhaps
họ.
They were praying you'd be a doctor.
Có thể là quý vị đang cầu nguyện để được.
Perhaps they were praying you would look after the crops.
Có thể là họ sẽ cầu nguyện để cho quý vị trở nên bác sĩ hoặc là chăm sóc bầy
chiên. Perhaps they were praying that you would spend your life doing whatever it is that they had planned for you.
Có thể là họ muốn là quý vị sẽ tiếp tục làm những gì mà họ đã có chương trình cho quý vị.
But God took you and called you to serve Him.
Nhưng mà Chúa đã kêu gọi quý vị và muốn quý vị phục vụ Ngài.
Perhaps it's embarrassing to them.
Có thể đó điều này đem lại đến sự xấu hổ cho
And
họ.
And so people get ruled by fear.
Do đó mà người ta bị khống chế bởi sự sợ hãi.
And sometimes it's the people that we love the most.
Và có nhiều khi đó lại là những người mà chúng ta yêu mến nhất.
Sometimes it's the people who have been the closest to us in life.
Có khi thì đó lại là những người mà gần gũi thân cận với chúng ta nhất.
But you can't allow those attitudes to hold you back from the vision that God's given you.
Nhưng chúng ta cũng không thể nào để cho tình cảm đó trói buộc chúng ta, khiến cho chúng ta không thể đạt được với cái khải tượng mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta.
There are so many spirits and forces that would try to bring us back down to mediocrity.
Có rất nhiều những mãnh lực của thế gian này, của sự tối tăm muốn chúng ta trở lại.
There are so many attitudes that would try to hold us back from being who God's called us to be.
Và những mãnh lực đó muốn ngăn trở không cho chúng ta trở nên con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.
But we cannot be ruled by those things.
Nhưng chúng ta không thể nào bị chế ngự bởi những sự đó.
The disciples asked Jesus, "How was he blind?"
Và các môn đệ của Chúa Giêsu đầu tiên đã hỏi rằng, làm sao một người này mù?
In verse 10, the neighbors asked, "How did this miracle happen?"
Và sau đó thì trong câu số 10 thì người hàng xóm hỏi rằng, làm sao phép lạ này xảy ra?
In verse 15, the Pharisees asked, "How?"
Và câu 15 thì những người Pharisee cũng hỏi, làm sao người ấy được lành?
Then the Jews said, "We won't believe it unless we hear it from your parents."
Và những người Do Thái thì bảo rằng, chúng tôi không tin cho tới khi chúng tôi nghe bố mẹ người này nói.
And the parents said, "We don't know how this has happened."
Và bố mẹ thì bảo rằng, chúng tôi cũng không biết chuyện này xảy ra như thế nào.
So if we look together at verse 24.
Và chúng ta xem câu 24.
So they again called the man who was blind and said to him, "Give God the glory. We know that this man is a sinner."
Vậy người Pharisee gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng, "Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội."
They were speaking about Jesus.
Lúc này là những người Pharisee nói về Chúa Giêsu.
And they said, "We know that he's a sinner."
Họ bảo rằng họ biết rằng Chúa Giêsu là một tội nhân, một người có tội.
But they were speaking about the only man in history who knew no sin.
Và nhưng mà họ đang nói về một người mà người duy nhất trên trần gian này mà không hề có tội lỗi.
So many people are blinded by what they think they know.
Rất nhiều người đã bị mù lòa bởi những gì mà họ nghĩ rằng họ biết.
And they're so ruled by what they think they know, they can't see the plan and purpose of God.
Và bởi vì họ đã bị khống chế bởi những gì họ nghĩ rằng họ biết, thì họ không thể thấy được chương trình và mục tiêu, mục đích của Đức Chúa Trời.
And the word of God is absolutely filled with truth for their life.
Và lời của Chúa thì có rất nhiều những chân lý nói về đời sống của họ.
But the Bible doesn't say the truth will set you free. It says knowing the truth will set you free.
Nhưng lời Kinh Thánh cho chúng ta biết chân lý thì không có khiến cho chúng ta không buông tha chúng ta được tự do, nhưng biết chân lý sẽ buông tha chúng ta được tự do.
And your vision needs to be built on what you know is the truth for your life.
Và khi quý vị biết được chân lý cho đời sống của quý vị thì chính điều đó sẽ buông tha và khiến quý vị được tự do.
All that you need to fulfill God's plan in your life is in here.
Tất cả những gì quý vị cần biết để có thể thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống quý vị đó là trong
Kinh Thánh. And it's truth.
Đó chính là chân lý.
But if you're walking over here and the truth is there, then the truth is still not going to help you.
Mà nếu mà chân lý đằng kia mà quý vị đứng ở đây thì chân lý đó sẽ không thể nào giúp đỡ cho quý vị được.
You have to know the truth.
Quý vị phải biết chân lý.
And allow the truth of God's word to build vision into your life.
Và để cho chân lý của Chúa gây dựng những mặc khải trong đời sống quý vị.
And there will always be some people who will be ruled by what they think they know.
Và sẽ có những người có rất nhiều người đã bị khống chế bởi những gì mà họ nghĩ rằng họ biết.
In verse 25, the man who was healed answered and said, "Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, that though I was blind, now I see."
Câu 25, người trả lời rằng, "Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng."
In verse 26, then they said to him again, "What did he do to you? How did he open your eyes?"
Và câu 26, họ lại hỏi rằng, người đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi thế nào?
In verse 27, he answered them and said, "I told you already, read my lips."
Người trả lời rằng, tôi đã nói cho các ông rồi mà các ông không chịu nghe tôi.
"I told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?"
Tôi đã nói cho các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Có phải các ông cũng muốn làm môn đồ của người chăng?
In verse 29, the Pharisees said, "We know that God spoke to Moses. As for this fellow, Jesus, we do not know where he is from."
Chúng ta biết Đức Chúa Trời trong câu 29 họ nói rằng, ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết từ đâu mà đến.
He is where the real problem is.
Đây chính là cái nan đề đây.
They were religious, but they didn't know where Jesus was from.
Họ là những người theo tôn giáo nhưng họ không biết Chúa Giêsu từ đâu mà đến.
So many people are religious but they don't know Jesus.
Có những người, rất nhiều người theo tôn giáo nhưng không thật sự biết Chúa Giêsu là ai.
And a vision is based on who Jesus is in our life.
Và khải tượng đến từ sự chúng ta biết Chúa Giêsu là ai trong đời sống chúng ta.
And not everybody's going to be able to see it.
Không phải tất cả mọi người đều có thể thấy điều đó đâu.
Because some are ruled by what they think they know.
Bởi vì có nhiều người sẽ bị khống chế bởi những gì họ nghĩ rằng họ biết.
Some are ruled by analyzing.
Có những người bị khống chế bởi những gì họ phân tích.
Others are too familiar with you to release you into what God's called you to do.
Có những người thì đã biết bạn nhiều quá rồi và không có thể nào buông tha để cho bạn có thể tự do để phát triển trở thành
some
người Chúa
like
muốn.
The religious Pharisees, they think this couldn't be of God.
Và có những người thì có tinh thần như là những người Pharisee nghĩ rằng đó không phải đến từ Chúa
Others
đâu.
Have that spirit of unbelief.
Có những người khác thì có tinh thần vô tín.
And then there are some who are just ruled by fear and all they can see is how it will reflect on them.
Rồi có những người thì có những tinh thần sợ hãi, luôn luôn lúc nào cũng lo âu về những điều đó có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào.
They think it's going to cost them something.
Họ tưởng rằng, họ sợ rằng những điều đó sẽ khiến cho họ phải mất mát.
Like, oh, they don't want that. But be true to who God's called you to
Hãy
vượt
lên trên tất cả những điều này để thực hiện, để đạt được khải tượng của Chúa.
Rise up and fulfill your God-given vision.
Họ bảo rằng, tôi không muốn liên hệ gì hết.
Be the person He's called you to be.
Trở nên một người mà Chúa đã kêu gọi bạn trở thành.
And live a life of fruitfulness and blessing in Jesus' name.
Và sống một đời sống đầy kết quả và đầy phước hạnh trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.